Hồi 31 dạo điện Tam Quan bái yết Địa Quan Đại Đế. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: Sám hối tiền phi chủng thiện nhân, tham sân si ái tối thương thần, tu phòng thất túc khuynh linh mệnh, luyện tụ kim cương bất hoại thân. Dịch: Hối hận xưa không rắc đức nhân, tham sân si ái hại tinh thần, coi chừng trượt cẳng toai linh mệnh, luyện đặng kim cang chẳng nát thân. Thế Phật, có kẻ bảo, các người đều là tội nhân. Tôi nói người đời vô tội, có người không phục tích thi bảo, tôi đã làm hỏng biết bao nhiêu việc, mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo, nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thật sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không. Không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không. Con người lúc chào đời vốn là đứa con đã trần trụi được mặc áo phạm tục, nhiễm màu sắc, tham bốn không, ái mười đức, đem tội lỗi của mình bôi lem trang giấy trắng sáng ngờ. Nghĩ tới người đời nếu không vui được thì cũng chớ quá buồn. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Thiện Sinh tới bái yết đức Địa Quan Đại Đế xá tội nhị phẩm trung nguyên để xin ngài tha tội cho người đời. Mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: Bữa nay chúng ta sẽ tới thăm điện Tam Quan bái yết đức Địa Quan Đại Đế, lên đường đã tới điện phủ Tam Quan. Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa thầy, bữa nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, riêng một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ Tam Quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo quá đông đúc rộn rịp. Thế Phật: Tam Quan Đại Đế đời gọi là Tam Giới Công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng, các dự án của Tam Tào đều phải qua sự phê chuẩn của Tam Quan, sau đó mới chuyển trình Ngọc Đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần phải trải qua sự sát hạch của Tam Quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương Sinh: À, thì ra nguyên lai là như vậy. Phía trước đại điện có đề ba chữ Thanh Hư Cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa, có phải đức Địa Quan Đại Đế cư ngụ tại đây không? Thế Phật: Đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Vào tới bên trong, thấy một vị ngồi giữa điện, mình mặc áo long bào, áo vua ban, tay cầm ngọc hốc, thể vua ban, dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại chào ra mắt đức Địa Quan Đại Đế, kính xin ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quan Đại Đế miễn lễ: Bữa nay Dương Thiện Sinh theo thầy là Tế Phật tới điện Tam Quan, tôi mừng lắm, mời hai vị ngồi tiên quan mau dâng trà. Dương Sinh: Cảm tạ Đại Đế đã ân ban, bữa nay đệ tử có được hồng ân yết kiến Đại Đế, kính xin Đại Đế thuật lại lai lịch cùng chức vụ của Đại Đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại Đế lành thay, để phổ độ chúng sinh chân tướng thiên đàng địa ngục phải sáng tỏ, Địa Quan gánh trách nhiệm phổ độ hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật không tuyên bố được hay sao? Tôi là Thanh Linh Động Dương Nhị Phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quan, Động Linh Thanh Hư Đại Đế, Thanh Linh Đế Quân. Bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội, lòng trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quan chỉ muốn người đời thực tâm sửa đổi sai lầm, còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương Sinh: Đại đế hiện thời từ bi xong đệ tử không được rõ cách xá tội như thế nào. Đại đế, thứ nhất, người đời phạm tội nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho 3 phần tội, từ đó về sau biết lo làm điều thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình tha thứ nốt 7 phần còn lại. Thứ nhì, ngày nay vào cửa thiện tu đạo, dốc tâm tu đạo không nản lòng thối chí, tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho 3 phần, nếu như giữ giới luật tinh tấn, nghiêm ngặt, tới chết không thay đổi, chí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho 7 phần còn lại. Thứ ba, tâm đức hiện đức hiếu đứng hàng đầu, nếu như vô tình phạm lỗi, song đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo, tôi cũng xa giảm cho. Thứ tư, người đời có tâm tu đạo, song ma nạn trùng trùng, nên sau khi chết tội trần gian đều chưa tiêu, nếu như kiên nhẫn chịu đựng khổ cực, tâm chí không thay đổi, tôi cũng tha tội cùng giảm bớt khổ đau. Thứ năm, phàm thế nhân tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu còn bị đày đọa tại địa ngục, con cháu đời sau có thể phát hiện, nguyện hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội để tội hồn được giảm khinh khổ hình. Thế Phật, Đức Địa Quang từng phân linh hóa làm vũ đế, cho nên đối với đạo tận hiếu Ngài đặc biệt tôn trọng. Trung Nguyên nhị phẩm xá tội Địa Quang Đại Đế có hoài vọng phổ độ được hết người cũng như quỷ tại trần gian và địa ngục. Vì vậy, đời mới tôn vinh Ngài là Đức Trung Nguyên phổ độ công. Mong thế nhân chăm lo tu thân, hành thiện, lòng trời từ ái tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội. Vả lại, vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi, nên mới định ra điều luật xá tội. Người đời nếu như không hồi tâm hướng thiện thì dù trời có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Tới mức đó, quả là hết thuốc chữa tội quá nặng rồi. Đại đế, tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh, ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội, người người đều là thiện nhân, ắt là địa quan cũng như thiên quan đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương sinh, Đức Địa Quang nhân từ đáng kính, nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày lo tạo tội ác, Ngài tính sao đây? Đại đế, quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu, nhân đời nay chúng sinh phước dày, do đó mà người người được hưởng ân huệ, song chẳng qua phước phận như đèn dầu, cuối cùng sẽ có lúc hết, nếu như không châm thêm dầu, tạo thêm phước, dầu hết đèn tắt, tai họa giáng xuống, khi đó nguyên linh của con người do thiên quan trao xuống cho địa quan sẽ rớt vào tay tôi, nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi, chuẩn bị làm kẻ được tha tội. Suốt đời nếu như chỉ ngang tàn không biết hồi tâm cứu đầu, vái lại Đức Địa Quan để nhận lệnh tha tội thì chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, chẳng còn dịp may xá tội nữa. Diêm Vương không được quyền tha tội mà chỉ có quyền trị tội. Tôi với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng một liên tôn giả, vốn do một khí hóa thành để phổ độ chúng sanh nên đều có đại nguyện xá tội, cứu khổ, cứu nạn. Bởi vậy Địa Quang và Địa Tạng chỉ là một thể, một liên tôn giả vì lòng hiếu thảo mà độ được mẹ mất. Lễ Vu Lan tức mùa báo hiếu, hàng năm vào ngày rằm tháng 7 nhắc nhở đạo hiếu 10 phương, để cầu cho cha mẹ bị đày đọa khổ cực được siêu thoát. Bồ Tát Địa Tạng Vương có đại nguyện là nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục, thề không thành Phật. Khi tôi hóa thân làm vua vũ, đạo hiếu cảm động lòng trời nên có thần tích là voi cày ruộng thay thế, chim giúp bừa cỏ, vua nghiêu vì vậy mà nhường ngôi cho, khiến lưu tiếng thơm muôn thuở. Đạo giáo phổ độ của Trung Nguyên với Phật giáo Vu Lan bồn tổ chức lễ cùng một ngày là lý do như vậy, mong người đời giác ngộ điều đó. Người đời phải lấy trung hiếu làm gốc, gắn tu thánh đạo. Sau khi chết, chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời, sống tiêu dao tự tại. Thế Phật, Đức Đại Đế quá từ bi tiết lộ một đoạn nhân duyên, để cho người đời biết rằng tạo hóa vô cùng quyền diệu, thực tại ân phước sâu dày. Dương sinh, bữa nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế, đệ tử được mở mang trí não vô cùng cảm kích. Đối với việc Ngài xá tội, đệ tử chưa thông suốt hết, xin Ngài giảng rõ thêm cho, thưa có được không? Đại Đế, nếu như chưa rõ tôi xin nói thêm. Thứ nhất, có một người nọ đã vào cửa thánh thành tâm trì trí tu đạo, xong thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường buông lời oán trời vì đã tự giác hành thiện ít năm mà trời vẫn chưa giúp đỡ giải trừ bệnh hoạn khổ đau. Tam quan ca sổ thấy kiếp trước người đó là một tên đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều, cuối đời tuy cải nghiệp kính thần lễ Phật xong công đức chưa đủ, kiếp này được sinh vào gia đình tu hành để kết thiện duyên tu đạo, song vì kiếp trước làm đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều nên kiếp này thịt xương đau đớn bệnh hoạn chẳng dứt. Trời cao từ bi, chính vì giúp cho kẻ đó tiêu nghiệp nên toàn thân mới bị đau nhất. Có đau khổ mới rõ được khổ đau. Thống khổ chính là để tượng trưng cho sự tiêu tan ác nghiệp. Nếu như nhẫn lại, chịu đựng và đạo tâm không lùi bước, tôi thấy được lòng thành của họ, chắc chắn sẽ xa giảm tội nghiệp để họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì dù tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại đều tự tỉnh tâm sám hối, chớ oán trời trách người, còn không tội nghiệp khó tiêu. Thứ nhì, nếu như nhớ tới những tội hồn thân giam nơi địa ngục thống khổ không chịu đựng nổi, bình thường ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra mỗi năm vào tháng 7, cửa quỷ đặc biệt mở cửa để tạm tha cho các tội hồn một lần, cho ra ngoài đi dạo, phàm nhân đời sau thiết yến tế bái để tội hồn khỏi đói khát. Đạo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ, hiến dân hoa quả, của ngon vật lạ cờ quạt linh đình, cổ bàn cúng dân chư thánh, các quỷ đều rất vui mừng. Nhà Phật gọi là lễ Vu Lan, bồn bày bách vị ngũ quả vào trong chậu dân hiến thập phương đại đức, nhờ chư tăng đại đức cầu siêu cứu độ cho cha mẹ đã qua đời. Dương sinh, Đức Đại Đế từ bi phổ độ khắp ngã âm dương, thánh đức quả là vô lượng. Đệ tử thuở nhỏ sống ở quê, cứ vào tiết tháng 7 về ban đêm, thân phụ lại bày thân vị của Đại Đế trong nhà, ngoài ngõ đốt đèn. Cứ theo lời của thân phụ nói thì là để soi sáng cho các u hồn thấy rõ đường đi, thưa có đúng vậy không? Ngày nay công thương phát đạt, đô thị lại ít thấy cảnh đó, như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn không? Đại Đế, chốn âm phủ như đêm đen chỉ có sao, tội hồn bị giam cầm ở đấy tối tăm thống khổ, chúng sinh ở dương gian mở lòng từ bi, thắp đèn hai bên đường vào đêm tháng 7 để giúp tội hồn đi lại dễ dàng, công đức vô lượng. Ngày nay phàm trần khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đèn điện nên cả hương thôn lẫn đô thị đường ban đêm đèn sáng choang, u hồn đã thấy được rõ đường, không bị trở ngại, bởi vậy người ta không đốt đèn, cũng không bị ảnh hưởng, do đó nói thời thay đổi thì pháp cũng thay đổi, thời thiên pháp diệt thiên là như vậy. Dương sinh, thưa Đức Đại Đế, giải thích rất đúng. Tế Phật, buổi bái yết Đức Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đại Đế, kính điển nhị vị, ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân, chớ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế để tránh cho tôi khỏi bị nhập mệt về việc xá tội của chúng sinh. Người chẳng phải thánh hiền, biết lầm lỗi có thể sửa chữa, đức thiện chẳng phải nhỏ. Nếu như sám hối tội lỗi ngày trước, tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay, tha thứ hết lỗi lầm, mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Dương sinh cảm tạ lời dạy ngọc vàng của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy nơi đây, tội mọi người đều có. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tu thiền để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là gì? Là sự tâm tối và khối thần kinh không được điều hòa. Cho nên mỗi đêm chúng ta làm pháp soi hồn, lập lại trật tự của khối óc và làm pháp luân thường chuyển để khai thông những quốc khí ở bên trong. Quốc khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội, không thấy mới tạo tội. Càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta có dư thừa thì từ tâm của chúng ta có. Lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, chứ không có nghĩ chuyện còn sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt trả thù là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn bất diệt, thì phải lo cái tinh thần để nung nấu phần đó, chứ không phải cái lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi, nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ thì làm sao trở về? Đó, chứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lập lại quân bình, là không còn sự tâm tối nữa. À, khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đố các bạn ngồi thiền được, cái quốc khí ở bên trong nó làm cho các bạn ngồi thiền không được. Muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được, mà muốn hít thở cũng hít không xong. Đó. Cho nên thấy rõ chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có. Bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm ở trong cái luật quân bình. Mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình là, đó là tạo tội. Thì ngày hôm nay may mắn chúng ta có cái soi hồn, có cái pháp luân là đã đem lại cái luật quân bình. Mà lấy cái gì làm được luật quân bình là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, nó thanh nhẹ vô cùng. Và nó sẽ chạy khắp châu thân bất cứ nẻo hấp nào cũng là đầy đủ. Thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chứ dùng lý thì không có quân bình. Dùng lý thì ông bác sĩ cũng dồn người đó bệnh, chỉ bệnh thì chỉ uống thuốc nó hết bệnh, nhưng mà nhiều thứ thuốc uống không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn, nó tối tâm, nó ở ác, cái tâm nó không có hiền, nó hay tranh chấp, thì tự nhiên nó mất cái quân bình rồi. Còn nó ngồi đó nó bình thản, nó ngồi nó làm pháp luân thường chuyển nhẹ, đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô để khai quá, phổ độ nội tâm nội tạng nó, thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, là nó được giải tội. Nó nhẹ nó mới được bay bổng lên, lăn lăn đi lên, đó là cái phần tội chì chéo đó nó không còn nữa và nó trở nên nhẹ nhàng. Đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên đừng có thấy rằng tôi phải cực nhập, tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ, không có việc gì đâu. Các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí, mà nằm cũng hít được nguyên khí, mà ngồi cũng hít được nguyên khí, mà chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hấp nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta. Thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn, chứ không phải ngồi mới hít. Ta đứng ta cũng hít được. Đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân, cái ý chuyển đầy rúng đầy ngực trong nguyên bộ đầu nó cũng thơ thơ. Lúc ta đi ta cũng nghĩ được. Làm thét rồi nó mở ra. Chứ phải gia công, phải nhiều ngày. Rồi mỗi ngày chúng ta ăn vô những cái thực vật đó, nó cũng quên trời đất hết trọi, nó đâu có biết. Nó mong ai, mong chúng ta cứu. Mà khi nó ăn vô nó quá thanh thủy, thủy biến thanh khí, thì chúng ta đem cái thanh khí, trợ tiếp cái thanh khí, giải cho nó được tiến. Thì cái hạnh hy sinh của nó không có quan phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta lại phải cao dày hơn nó, được cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên, mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ, tưởng trợ Phật, dùng nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm can tỳ phế thận trong một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn mà không có gì phải lo lắng. Cứ tập như vậy á thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi thì các bạn đâu có thấy chuyện đời nữa. toàn thể là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thức, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng và không có dây bận. Cho nên, chúng sanh vì trường đời tranh chấp thì bị dây bận rồi, bị ô trược rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn, khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng và đi về con đường nhàn hạ, thì lúc lúc nào nó cũng khai thông, mà lúc ngủ nó cũng cảm thấy rằng tôi đã hấp thụ tinh ba nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để dẫn tiến phần hồn của tôi. Thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời các bạn cũng có đạo. Nên trước sự tranh chấp các bạn cũng có đạo. Vì nguyên khí các bạn không bỏ được. Tới giờ giấc ngủ cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào. 24 trên 24 chúng ta phải nhớ. Nguyên khí của các càn khôn vũ trụ là xây dựng cái tâm pháp. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở thì huệ nó mới phát. Mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng thì không bao giờ có huệ. Cho nên niệm Phật khai lục tâm. Mà không trì thanh nhẹ thì không có lục thông. Phải hết sức thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cũng là người ta. Mà họ chọc, họ chửi, họ mắng, họ hâm giết, họ đủ thứ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại giàu lòng tha thứ? Vì chúng ta thấy rằng thoát được rồi, không có cái gì mà tranh chấp. Những người thoát không được mới là dùng lý luận tranh chấp, mà người thoát được không có lý đi tranh chấp với người không thoát. Phải hiểu chỗ này. Thì cái tâm nhàn hạ, mà cái sự nào mà đến về xéo chúng ta phải lấy quán làm ơn và cảm ơn để có cơ hội thích thật. Chứ đừng ôm nó là giận, đừng trách, đừng phiền, đừng buồn. Mà thấy nó đang đến giúp cho chúng ta. Thấy cái tâm tối nhập tâm rõ ràng, thấy cái tâm tối đang chiếm khối óc của chúng ta rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải tỏa nó ra, là giúp cho nó tiến từ cái tâm tối đi trở về cái hòa đồng sáng suốt, thì nhất cử lưỡng đắc, làm một việc mà hai việc được thông, không có cái gì khó khăn. Còn cái tình yêu thương thì chúng ta mới thấy rõ rằng cả càn khôn vũ trụ là một, cộng cỏ cũng như anh em chúng ta, nó cũng nhờ nguyên khí nó mới có sự sanh trưởng. Mà giữa con người cũng nhờ nguyên khí mới có sự sanh trưởng, cây cối vạn vật đều là nhờ nguyên khí mới có sự sống. Đồng huynh đệ, chúng ta mở cái thức bình đẳng thì tâm chúng ta định bất cứ ở nơi nào, bất cứ giờ phút khác nào chúng ta thấy cũng định. Vì nó là tôi, không có cái gì mà thắc mắc. Mà tôi cho nó tôi, nó khác tôi khác thì phải có sự thắc mắc. Nhưng cái sự an nhiên tự tại là mình phải làm sao cho nó lắng đậm thanh nhẹ bên trong trước. Rồi nó mới quy hội lên trên bộ đầu, rồi từ bộ đầu mới thừa tiếp cái phần thanh, điển quang ở bên trên. Lúc đó mới luận thuyết về điển quang, khai tâm mở chi thêm. Cho nên đường đi nó là vô cùng, mà ngay trong bản thể mình trước hết. Nếu trong bản thể của chúng ta mà chúng ta không biết khai thông á, là chúng ta luôn luôn bị kẹt. Cả một kiếp người sân si, trên đến lúc mà vô bệnh viện nằm trên giường bệnh cũng bực bội mà thôi. Cái đó là đi tới chỗ tự sát. Lo cái chuyện không phải của ta lo, nhưng mà lo thành là tự kẹt. Cho nên người tu vô vi nhờ cái thực hành. Và hôm nay tôi bổ túc thêm những cái lý thuyết để các bạn thấy được những chuyện hậu hỗ trợ từ giờ phút khắc ở trong nguyên khí đang hỗ trợ các bạn. Cho nên các bạn phải dùng tâm lành, thiện ý, thực hành nhẹ nhàng, khai mở, không có cái gì nôn nóng hết. Thì đạo ở nơi đó. Và cái tâm hồn nhiên của các bạn sẽ bật khởi bất cứ lúc nào. Còn cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật thì xây dựng cái cơ tầng điển quang trong nội tạng và quy tụ bộ đầu mới có thể bước tới điển giới. Lúc đó chúng ta mới từ điển giới học hỏi mới đi vượt khỏi điển giới được. Còn điển giới chưa học hỏi không có vượt khỏi điển giới được. Cho nên cái công tu học ngày đêm đều phải tu học, chứ không phải nói tới giờ tôi công phu. Nếu mà các bạn không có nguyên khí, các bạn chết ngay tức khắc. Mà có nguyên khí đó là giờ học hỏi. Đang hít thở này là đang học hỏi sự thanh nhẹ để hóa giải sự ô trực của nội tâm. Mà cái nguyên khí đó là gì? Nếu mà chúng ta trì kỳ trí làm gì thanh nhẹ thì nó quy về hào quang, khi chúng ta hít là ánh sáng chứ không còn hơi nữa. Tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng. Ta nhắm mắt nhưng mà có thể xuất ra đi được. Cũng nhờ sự thanh nhẹ mới đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì nhớ kỹ chỗ đó. Phải xây dựng, phải cấy cái phước điền làm sao cho nhẹ. Vì chuyện đời mình thấy người ta đau khổ, mình giúp họ thấy cái tâm mình nhẹ không? thấy người ta buồn, mình làm sao giúp cho họ hết buồn, mình thấy tâm mình nhẹ không? Đó là cái cái phúc điền đó. À, cái giúp cho họ nhẹ là mình nhẹ, cứu họ sống là mình sống, là mình cấy cái phúc điền đó, cái phước, cái ruộng phước, để kiếp sau ăn sao cho hết nếu trở lại thế gian. Còn đi tới giải thoát thì cũng thơ thơ hưởng nhàn mà thôi. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, rất khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người, thực hành rồi sẽ thấy. Chúng ta lại tiếp tục.